chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Mời các bạn nghe chuyên mục Văn hóa và du lịch, như thường lệ sẽ là những thông tin nổi bật trong tuần. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng năm 2020. Theo đó, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng năm nay chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội. Phần lễ gồm các hoạt động lễ dỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ ngày 6 tháng 3 âm lịch, tức ngày 29 tháng 3 dương lịch. Lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng của các tỉnh, thành phố tham gia tổ chức Dỗ Tổ Hùng Vương năm 2020. Lễ rước kiệu về đền Hùng do các xã, phường, thị trấn, vùng ven di tích tổ chức. Lễ dâng hương tại các di tích thờ Hùng Vương, các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương và tại các gia đình người dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ngày 10 tháng 3 âm lịch, tức ngày 2 tháng 4 dương lịch.
Lễ hội Làng Sen năm 2020, sự kiện kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020, sẽ được tổ chức quy mô cấp quốc gia với nhiều hoạt động thiết thực, trang trọng, hấp dẫn. Trong khuôn khổ sự kiện, còn có nhiều hoạt động phần hội hấp dẫn như liên hoan tiếng hát Làng Sen toàn quốc, triển lãm ảnh đất nước con người ASEAN, triển lãm tranh cổ động tấm lớn về Bác, triển lãm không gian văn hóa nghệ thuật kết nối miền di sản, liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền, giới thiệu sách chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trưng bày giới thiệu sách về Bác Hồ, tuần phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh và giao lưu các nghệ sĩ điện ảnh, đoàn làm phim về Bác. Lễ hội Làng Sen là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm thể hiện lòng biết ơn thành kính của nhân dân cả nước đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hiệp hội Du lịch Việt Nam và hãng hàng không Việt Nam Airlines phối hợp phát động chương trình Chào Mặt Trời, kêu gọi các doanh nghiệp cùng hợp tác mang đến cho hành khách trải nghiệm du lịch trọn vẹn và an tâm nhất. Đây là chương trình nằm trong kế hoạch kích cầu du lịch với thông điệp Việt Nam an toàn của Tổng cục Du lịch trước tình hình dịch COVID-19 đang được kiểm soát tốt tại Việt Nam. Đồng thời cũng là cơ hội để các doanh nghiệp và ngành du lịch Việt Nam từng bước khôi phục thị trường sau ảnh hưởng của dịch. Với tên gọi Chào Mặt Trời, chương trình là dịp để du khách khởi đầu trải nghiệm mới đến khắp mọi miền đất nước, đặc biệt là những vùng tràn ngập nắng ấm như Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Côn Đảo, Phú Quốc, v.v.
Nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động chủ đề áo dài di sản văn hóa Việt Nam nhằm góp phần giữ gìn phát huy giá trị văn hóa dân tộc, khẳng định bản sắc văn hóa qua chiếc áo dài Việt Nam, đồng thời hướng tới việc công nhận áo dài là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Theo đó, nhiều hoạt động thiết thực và có ý nghĩa chính trị, văn hóa xã hội sâu sắc sẽ được tổ chức ở cấp trung ương và địa phương. Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều tỉnh, thành và các cấp hội vẫn có nhiều hình thức tôn vinh áo dài sinh động và phong phú như tổ chức thi ảnh đẹp áo dài, thi ảnh áo dài với di sản quê hương, vận động ủng hộ áo dài cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các cuộc tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, truyền cảm hứng về áo dài.
Mới đây, tạp chí du lịch Wanderlust của Anh vừa đăng tải bài viết về 17 điều tuyệt vời nên trải nghiệm khi tới du lịch Việt Nam. Một chuỗi các điểm đến chứa đựng những trải nghiệm thú vị như Vịnh Hạ Long, Hội An, thành phố Hồ Chí Minh, các vùng nông thôn ở phía Bắc và xa hơn. Trong đó có thắp đèn lồng ở Hội An, ghé thăm Vịnh Hạ Long và những vịnh lân cận ngoạn mục không kém, chợ tình Sapa, đi thuyền giữa những cánh đồng lúa ở Ninh Bình, ngắm những loài linh trưởng quý hiếm ở vườn quốc gia Cát Tiên.
Báo nước ngoài gợi ý 5 điểm đến đáng ghé thăm ở Việt Nam năm 2020. Từ bãi biển hoang sơ đến kiến trúc cổ điển, Quy Nhơn, Ninh Bình được ví là những viên ngọc quý trên hành trình khám phá Việt Nam dành cho mọi du khách. Theo bài viết trên tờ South China Morning Post, Việt Nam từ lâu là điểm đến phổ biến với giá thành rẻ, cảnh quan đa dạng và thức ăn ngon. Giờ đây, bên cạnh các điểm đến biểu tượng của du lịch Việt như Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội hay Vịnh Hạ Long Quảng Ninh, du khách có thể ghé thăm nơi nào đó mà bạn có thể chưa nghe nói đến nhưng rẻ hơn và ít đông đúc hơn. Phóng viên của South China Morning Post gợi ý 5 điểm đến thay thế cho du khách nước ngoài ghé thăm Việt Nam vào năm 2020.
Trang web du lịch lớn nhất thế giới TripAdvisor đã tôn vinh Đà Nẵng trong top điểm đến thịnh hành thế giới Trending Destination. TripAdvisor mô tả Đà Nẵng là thành phố thân thiện có lẽ vì du khách gặp gỡ tất cả mọi người vừa kết thúc một bữa ăn tuyệt vời. Đứng thứ 7 trong danh sách 25 điểm đến thịnh hành nhất thế giới, Đà Nẵng thu hút du khách bởi ẩm thực đặc sắc, danh thắng tự nhiên nổi bật và lòng hiếu khách thân thiện của người dân địa phương. Trước đó, Đà Nẵng đã nhiều lần được vinh danh bởi những gì thành phố này đang sở hữu. Năm 2019, Đà Nẵng lọt top 52 địa điểm hot nhất năm do The New York Times bình chọn và xếp ở vị trí 15 trên 52 điểm hot du lịch này.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận phối hợp với Hiệp hội Du lịch tổ chức công bố chương trình Old World Mũi Né. Chương trình nhằm đẩy mạnh truyền thông, xúc tiến thương hiệu, thu hút sự quan tâm chú ý của khách du lịch trong nước và quốc tế đối với thương hiệu du lịch Mũi Né Bình Thuận, xây dựng Mũi Né trở thành điểm đến an toàn, chất lượng, đẳng cấp, vận động các doanh nghiệp du lịch lữ hành, điểm tham quan và dịch vụ trên địa bàn tỉnh giảm giá đối với các dịch vụ như vận chuyển lưu trú ăn uống, điểm tham quan, mua sắm giải trí, thể thao biển, chăm sóc sức khỏe, cà phê, quán lưu niệm trên địa bàn, tặng 1 triệu thẻ chương trình VIP OGO Mũi Né miễn phí cho du khách. Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung trang tin.
Các bạn thân mến, người xưa có câu về Thổ Hà mới ra quan họ để nói về cái chất quan họ gốc gác rất riêng biệt, quý giá của làng Thổ Hà. Thế nhưng quan họ Thổ Hà được lưu giữ và phát triển tới ngày hôm nay cũng bởi những con người đã tâm huyết, say sưa gìn giữ nó như máu thịt của mình. Và một trong những người đã dành gần như cả đời mình gắn bó với quan họ Thổ Hà phải kể tới hai liền anh Nguyễn Phú Hiệp và Nguyễn Đăng Nam. Họ đều là những nghệ nhân ưu tú nắm giữ được kỹ thuật hát cũng như hàng trăm điệu hát cổ của Thổ Hà.
Rồi quyết định cao, nó bằng hơi vừa đấy, bằng hơi của bài hát chứ. Cho nó kể cả cố mà được nha.
Nào.
Đó là cách mà hai liền anh quan họ Nguyễn Phú Hiệp và Nguyễn Đăng Nam tìm được tiếng nói chung trong điệu hát quan họ Thổ Hà. Nếu không tận mắt chứng kiến thì nhiều người khó nhận ra vì sao họ đã trở thành một cặp hát quan họ gốc Thổ Hà ăn ý đến vậy. Đã nhiều năm nay, hai chất giọng bổ sung nhau, một giọng dày và sâu lắng, giọng kia mượt, vang, rền, khiến người nghe như được đắm mình trong nhiều cung bậc cảm xúc của những làn điệu quan họ vốn đã da diết, bịn dịn, bâng khuâng. Anh Hiệp chia sẻ, giờ đây chỉ cần nhìn vào miệng người kia là sẽ biết được người đối diện sẽ thả ra lời hát như thế nào để mình điều chỉnh hát cho phù hợp. Cứ như thế, cặp đôi Phú Hiệp Đăng Nam đã trở thành cặp đôi liền anh quan họ nổi tiếng vùng Kinh Bắc. Điều đặc biệt là họ chỉ hát và hát hay các điệu quan họ cổ của làng Thổ Hà, nơi mình được sinh ra và nuôi dưỡng. Chia sẻ vì sao giữ mãi kiểu hát quan họ Thổ Hà, anh Hiệp nói.
Cuối thế kỷ 20 là thầy dạy tôi trực tiếp là cố nhạc sĩ Hồng Bao. Thế khi chúng tôi chập chững đi sinh tầm thì thầy còn nói là Hiệp ơi, Hiệp nhớ là giữ đúng cái cách hát như thế này nhé. Nó mang đặc trưng của Thổ Hà đấy. Vì tại sao gọi là của Thổ Hà? Tức là khi chúng tôi cất câu hát lên thì thầy Thao còn nói, đây là tôi dẫn nguyên lời của thầy Thao, thì cố nhạc sĩ Hồng Thao còn nói này, nghe các bạn hát quan họ Thổ Hà thì chúng tôi thấy các bạn hát này nó gần giống các nghệ sĩ của đoàn chuyên nghiệp, nhưng mà nó lại quá gần với các cụ. Khi chúng tôi đi nghiên cứu trong các làng, có nghĩa rằng chúng tôi như một cái cầu nối, tức nó không còn một cách thô, quá thô nữa, mà nó cũng không phải trở thành hiện đại, nhưng chúng tôi lại là nó không còn nguyên được nguyên bản 100% là quan họ làng, nhưng nó vẫn có cái bản sắc của quan họ làng rất rõ ràng.
Thế nhưng lý do quan trọng nhất vẫn là tình yêu, sự say mê với quan họ gốc Thổ Hà. Vốn được sinh ra và lớn lên ở làng cổ Thổ Hà trên bến dưới thuyền, ngày ngày được tắm mát nước sông Cầu, ăn nước sông Cầu, dòng sông được mệnh danh là dòng sông quan họ. Vì thế mà quan họ Thổ Hà đã ngấm vào máu thịt từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Ngày trước, mỗi khi làng có hát, hai anh lại tìm mọi cách để được xem những canh hát quan họ cổ do các bậc cha chú thể hiện nơi đình làng. Liền anh Nguyễn Phú Hiệp hiện đang là chủ nhiệm câu lạc bộ quan họ của làng Thổ Hà, gồm khoảng 30 thành viên. Anh cho biết, người quan họ gọi là chơi quan họ, chứ không phải hát quan họ. Chơi thì thanh tao, khiêm nhường, hết lòng, nhưng đắm đuối.
Thật ra thì quan họ thì tôi thích từ ngày tôi còn bé, nhưng mà sau cái giai đoạn năm 1980, tôi còn phải bận làm nghĩa vụ của người thanh niên lúc bây giờ là đi lính để bảo vệ chiến tranh, bảo vệ biên giới. Thế thì sau khi mà trở lại quê nhà sau khi hoàn thành nhiệm vụ là năm 1984 tôi về, thì lúc ấy chính thức tôi mới có cơ hội để tiếp cận và gần gũi đi sưu tầm ở quan họ, thì cho đến tận bây giờ, từ năm 1984 đến bây giờ. Thế còn cái cách mà học thì mỗi người có một cách, như tôi thì tôi học nó quan họ nó khác người ở chỗ là tôi cứ tìm được các cụ nghệ nhân nào, cứ nghe thấy bất kể ở đâu có cụ nào mà hát nổi tiếng của làng nào là tôi đến băng mọi giá là tôi phải học ít nhất là một hai câu của các cụ ở làng đấy. Thật ra thì tôi quan họ đối với tôi nó là niềm đam mê, chứ còn thì tôi vẫn cứ phải làm cái nghề khác để tôi nuôi quan họ, chứ quan họ chưa nuôi được nổi tôi.
Từ năm 1984, sau khi xuất ngũ, anh Hiệp theo các cụ trong làng đi hát. Trong khi phong trào hát ở làng còn chưa phát triển lắm, mấy anh em có chung niềm đam mê, bàn nhau tạo riêng cho mình một sân chơi riêng, kế thừa những tinh hoa như các cụ xưa. Để hát được quan họ gốc Thổ Hà là cả một quá trình, người hát phải bỏ ra nhiều thời gian và công sức. Anh Hiệp cho biết các anh đã sưu tầm hơn 600 bài quan họ Thổ Hà. Trong đó, nhiều điệu hát cổ quý giá chưa được công bố, ví dụ như điệu hát này. Căn nhà nhỏ của Liên Anh Nguyễn Phú Hiệp nằm lọt thỏm trong một ngõ sâu hun hút, được giăng kín bởi những giàn phơi bánh đa nem. Mấy chục năm đi hát, trong nhà anh giờ xếp kín những tấm bằng khen, huy chương tại các cuộc thi, các kỳ hội diễn dân ca quan họ, từ trung ương đến địa phương. Kèm theo đó là rất nhiều giấy chứng nhận giải nhất, giải A trong các kỳ thi quan họ của tỉnh. Liên Anh Phú Hiệp và Đăng Nam cũng tự hào chia sẻ về những lần được mời tham gia trình diễn quan họ ở các sự kiện lớn của đất nước, như kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, sự kiện đón bằng công nhận quan họ là di sản thế giới tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đầu năm 2012, nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO, anh Nam và anh Hiệp vinh dự đại diện cho đoàn Việt Nam biểu diễn quan họ Thổ Hà tại thủ đô Paris, nước Pháp. Hát quan họ Thổ Hà cứ thế được bay xa bởi những người say hát như anh hai Phú Hiệp và Đăng Nam.
Chuyên mục Văn hóa và Du lịch của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.